cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã đề cập với các bạn về chức vụ sứ đồ của Phao-lô đối với hội thánh của Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông đã thể hiện công việc của mình qua vai trò của người mẹ, người cha và người anh. Tôi xin nhắc lại trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2, từ câu 7 đến câu 9. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú chăm sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Chữ người vú ở đây là người mẹ chăm sóc giống như gà mẹ. Phao-lô đã diễn tả hành động tích cực trong mối quan hệ với người Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô giống như người mẹ đối xử cách dịu dàng. Phao-lô là người dịu dàng giống như người mẹ đối xử với hội thánh của Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Chúa Giê-xu cũng nói về người mẹ khi Ngài đề cập đến thành Giê-ru-sa-lem. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 27: Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta nhóm họp các con các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Chúa Giêsu xác định chính Ngài với nhiều phương cách trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu gọi chính Ngài là người chăn hiền lành. Ngài dâng chính mạng sống mình vì chiên, Ngài bảo vệ chiên. Vào một ngày sẽ đến, Chúa Giêsu sẽ gom góp tất cả những chiên vào chuồng, nơi đó họ sẽ được an toàn. Điều này cũng gần giống với hình ảnh của người mẹ với bầy gà con. Quý vị có thường thấy hình ảnh gà mẹ với bầy gà con nhỏ không? Khi trời mưa xuống, gà mẹ túc túc kêu gà con lại. Gà mẹ xè cánh ra và gà con núp dưới bóng cánh gà mẹ. Nhờ đó mà gà con được an toàn, ấm áp. Có nhiều lần Chúa Giêsu nói với chúng ta, hãy đến núp dưới bóng cánh của Ngài. Và tôi mong rằng các bạn hãy đáp ứng lại. Phao-lô là một người hầu việc Chúa như thế. Ông thương người Tê-sa-lô-ni-ca như tình thương của người mẹ. Phao-lô yêu quý họ. Ngày hôm nay cũng có nhiều người mục sư như vậy. Có thể họ không phải là người giảng giỏi, nhưng họ tin Kinh Thánh và giảng Kinh Thánh. Những mục sư kinh nghiệm và tin kính này có thể tư vấn người khác khi cần đến sự giúp đỡ. Các bạn không cần phải lo sợ khi ngồi xuống và mở lòng mình ra cho những người như thế để được sự hướng dẫn và giúp đỡ. Và trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất, đoạn 2 câu 8. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Phaolô nói rằng những người Tê-sa-lo-ni-ca rất thiết nghĩa với ông. Phaolô có tình yêu thương chân thành với những người cơ đốc nhân này, và ông mong muốn hiến cả thân thể của mình cho họ. Và trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất, đoạn 2 câu 9. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lỵ đến một người nào trong anh em hết. Phaolô làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm. Đó là những công việc của người mẹ. Chúng ta thường nghe lời diễn đạt rằng người cha làm việc dưới trời nắng, nhưng người mẹ không bao giờ làm hết công việc. Bà mẹ không phải là người y tá làm việc để được trả tiền lương. Phaolô nói rằng ông không phải làm việc để được trả tiền theo giờ. Phaolô cũng không phải là người giữ trẻ mướn. Ông không thuộc về một công đoàn nào. Và tiếp đến, Phaolô nói về phía người cha trong cương vị sứ đồ. Mời quý vị cùng xem trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2 câu 10. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Phaolô kêu gọi người Tê-sa-lô-ni-ca làm chứng về những gì ông đã nói với họ là sự thật, những điều họ đã biết. Xin chú ý đến cách mà Phaolô đối đãi giữa họ. Phaolô làm việc một cách thánh sạch. Ông làm xong bổn phận với Đức Chúa Trời. Ông sống một đời sống thánh khiết. Phaolô cũng làm công việc trong sự công bình ngay thẳng. Ông làm xong bổn phận của mình với con người. Phaolô có bổn phận với Đức Chúa Trời và với con người. Và ông đã làm xong cả hai. Tôi nghe nhiều người nói về cơ đốc nhân tận hiến. Các bạn muốn trở thành cơ đốc nhân tận hiến, các bạn phải sống một đời sống thánh khiết trước mặt Ngài. Các bạn hãy nhìn xem Đức Chúa Trời, đừng nhìn xem đồng hồ. Đừng có làm việc khi người chủ ở kế bên. Người chủ các bạn nghĩ về các bạn như thế nào? Hay là các bạn đến trước buổi nhóm thờ phượng khóc lóc để nhờ người ta cầu nguyện cho các bạn, nhưng rồi sau đó các bạn không sanh ra bông trái của đời sống? Nếu các bạn là một học sinh, hãy làm những gì mà thầy cô giáo nghĩ về các bạn. Khi các bạn là học sinh lười biếng, làm biếng, các bạn không thể nào trở thành một cơ đốc nhân tận hiến được. Một đời sống tận hiến là một đời sống thánh sạch, luôn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Phaolô cũng bày tỏ đời sống không trổ trách được, tức là không bị cáo giác nào chống nghịch lại sứ đồ và những người đồng hành. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng kẻ thù nghịch không có cáo buộc Phaolô. Họ đã cáo buộc Phaolô, nhưng không có nghĩa rằng Phaolô đã làm điều sai phạm, nhưng bởi vì Phaolô đã làm điều mà họ không thích. Phaolô và những người đồng hành của ông đã giữ một đời sống thánh sạch, một đời sống thánh sạch có giá trị và được kể đến. Điều này không có nghĩa rằng sống thánh sạch để được cứu rỗi, nhưng bởi vì chúng ta đã được cứu rỗi nên mọi việc chúng ta làm bị những người xung quanh nhìn xem đến, cho nên chúng ta cần phải giữ mình để bày tỏ rằng đời sống của một người được cứu là giữ gìn mình được sự thánh sạch. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2 câu 11, Phaolô nói tiếp: Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con. Phaolô đến gần bên họ để giúp đỡ, kêu gọi, khích lệ họ tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nó cũng là một trong những từ ngữ được dùng cho Đức Thánh Linh. Các bạn có nhớ lời của Chúa Giêsu nói với các môn đồ: Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh đến với thế gian để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét. Như được ký thuật ở trong sách Giăng đoạn 16, câu 7 đến 11. Do vậy, Ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ủ sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đến cùng cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Tôi luôn nghĩ rằng, tin lành không được giảng ra trong quyền năng của Đức Thánh Linh nếu như nó không trình bày một điều nào đó để cáo trách con người. Điều đó có nghĩa là Đức Thánh Linh cáo trách con người tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Ba điều này luôn có trong sứ điệp tin lành. Tại đây, từ ngữ yên ủi không được dùng theo nghĩa chúng ta dùng hiện nay. Chúng ta thấy ý nghĩa về phía người mẹ trong chức vụ sứ đồ. Từ ngữ này cũng có nghĩa là khẩn nài. Có sự khẩn thiết trong sứ điệp của Phao-lô đối với người Tê-sa-lô-ni-ca. Ông thường nói, tôi nài khuyên anh em. Đó là phương cách mà tin lành được trình bày trong ngày hôm nay. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 12, Phao-lô nói tiếp, khuyên lớn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Khi Phao-lô dùng chữ nài khuyên, đây là một lời mạnh mẽ, nó cũng liên hệ đến sự sửa dạy. Phao-lô nài xin họ sống xứng đáng. Trước đây Phao-lô cũng có những lời như vậy khi viết thơ cho hội thánh Ê-phê-sô. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1. Đức Chúa Trời kêu gọi các thánh đồ vào trong nước thiên đàng của Ngài, mà điều này được đề cập về nước 1000 năm và vào sự vinh hiển của Ngài, tức là đề cập về nước thiên đàng đời đời. Nói một cách khác, lời này cho thấy diễn ảnh chương trình lớn của Đức Chúa Trời và mục tiêu của Ngài. Vì thế, Phao-lô khuyên người Tê-sa-lô-ni-ca hãy sống với ánh sáng đời đời đó. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2, câu 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Giờ đây chúng ta thấy một mặt khác trong việc giảng tin lành. Phao-lô nói rằng, vả, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Trong đoạn 1 câu 5, đây nên là phương cách giảng tin lành. Khi một người giảng tin lành trong quyền năng, chúng ta cần tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời. Các bạn tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời như thế nào? Các bạn có tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời không? Các bạn có giận dữ không? Các bạn có sững tóc lên không? Tôi thường thấy là người ta không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời như lời của Đức Chúa Trời. Khi lời của Đức Chúa Trời được giảng ra, nó nên được tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn tiếp nhận trong cách đó, các bạn thấy nó tác động trên đời sống các bạn và các bạn nhận được phước hạnh. Nếu không, các bạn chỉ mất thì giờ khi ngồi trong nhà thờ. Chúng ta thấy cách nào mà Phao-lô rao giảng lời của Đức Chúa Trời? Nó làm khó chịu cho một số người bởi vì lời của Đức Chúa Trời giống như muối. Nó làm nhức nhối khi thấm vào các vết thương tội lỗi trong đời sống của mỗi cá nhân. Lời của Đức Chúa Trời cũng giống như sự sáng, nhưng có nhiều người thích bóng tối bởi vì việc làm của họ là ác, bởi vì họ làm những điều tội lỗi. Phao-lô đang dạy trong đoạn này, hội thánh của Đức Chúa Trời nên phản chiếu ra như một gia đình trên đất. Phao-lô nói về mối quan hệ của người mẹ với người tin nhận Chúa, mối quan hệ của người cha, và tiếp đến, ông nói về mối quan hệ anh em. Đôi khi chúng ta nghe nói hội thánh giống như gia đình. Hội thánh nên tỏ bài về Đức Chúa Trời cho cộng đồng dân chúng xung quanh giống như gia đình. mối quan hệ vợ chồng và con cái trong gia đình cần nên bày tỏ ba khía cạnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ đối với thế gian. Phaolô đã nói về phương diện của người mẹ với hội thánh địa phương. Ông cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm để chăm sóc họ như gà mẹ chăm sóc đàn gà con. Phaolô không có làm việc 8 giờ một ngày, nhưng ông làm việc suốt ngày để chăm sóc và nâng đỡ họ. Phaolô nói rằng ông giống như người cha của hội thánh Thessalonica. Người con trong nhà cần tình thương của người cha. Nó là một thảm họa khi cha mẹ ly dị nhau hay khi một người qua đời. Đứa con thường hay mất đi tình thương của người cha. Tình thương của cha được biểu lộ bằng sự dạy dỗ hay phạt dạ. Phaolô nói, ông giống như người cha đối với hội thánh Thessalonica. Có nhiều người giảng dạy kinh thánh chỉ chú ý đến sự an ủi mà thôi. Họ an ủi các thánh đồ. Người ta thích an ủi lắm, bởi vì nhiều người cần được sự an ủi. Tôi thích có người vỗ lưng tôi, vuốt đầu tôi. Đó là sự an ủi về cơ thể, mà nó là sự vui mừng. Nhưng chúng ta không phải chỉ cần có sự yên ủi mà thôi, chúng ta cũng cần có sự sửa phạt nữa. Tôi lo ngại về phương diện của người cha, phương diện sửa phạt đang thiếu sót. Sự sửa phạt không những thiếu sót trong gia đình, nhưng tôi cũng thấy nó đang thiếu sót trong hội thánh nữa. Giờ đây, chúng ta đến phương diện anh em trong hội thánh mà nó tiêu biểu bởi con cái trong gia đình. Và Phaolô đã thể hiện điều này đối với hội thánh của Chúa tại Thessalonica. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Thessalonica thứ nhất đoạn 2 câu 14. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước của hội thánh Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa. Điều gì đã làm cho con người trở thành anh em? Có hai điều làm trở thành anh em. Dù rằng con người thuộc về chủng tộc nào hay có màu da nào, tất cả chúng ta đều là tội nhân và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không một ai thoát khỏi diện này. Đây là tình anh em của tội nhân. Bởi vì chúng ta là những anh chị em của tội nhân, nên đó không phải là tình anh chị em tốt. Các bạn nên xem chừng anh chị em của mình. Các bạn không có hoàn toàn tin tưởng họ được. Phaolô đã nói một điều kéo người Thessalonica trở thành anh em. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình. Hội thánh Thessalonica phần lớn là những người ngoài và họ trải qua nhiều sự bắt bớ. Nhưng trong lúc này, sự bắt bớ lớn của Hoàng đế La Mã chưa đến. Họ bị bắt bớ và gánh chịu đau khổ bởi chính người Thessalonica. Phaolô nói rằng, trước khi anh em chịu khổ, thì các anh em ở Jerusalem cũng đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình. Vì thế, họ là anh em trong sự chịu khổ, sự đau khổ như chất xi măng để nối kết họ lại với nhau. Có nhiều nơi hội thánh đang đi đến chỗ rời rạc, bởi vì hội thánh trở nên giàu có, đầy đủ về vật chất. Cũng giống như lời của Môi-se cảnh giác dân Israel trước đây, trong sách Phục Truyền đoạn 32 câu 15. Giê-su-rung đã mập và cắt đá, người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chứng cứu người. Thưa các bạn, nếu một hội thánh nào không nhận thức và sửa đổi sớm, tôi nghĩ rằng sự bắt bớ sẽ đến. Tôi tin rằng nếu sự đau khổ sẽ đến cho hội thánh, nó sẽ kéo những người tin nhận lại với nhau. Chúng ta cần cắt bỏ đi sự dị biệt của anh em mình. Chúng ta nhìn nhận rằng mỗi con cái của Đức Chúa Trời là anh em của chúng ta. Có thể một điểm nào đó chúng ta không đồng ý, nhưng mỗi người tin nhận Chúa Giê-xu là anh em. Chúng ta ở trong gia đình của Đức Chúa Trời và chúng ta cần soi rọi điều này cho thế gian. Khi hội thánh thật sự phản chiếu cho thế gian về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu, sự phục hưng sẽ đến với hội thánh. Chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho sự phục hưng, nhưng chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho hoàn cảnh và cơ hội để đưa đến sự phục hưng. Chẳng hạn như trước đây chúng ta thấy phong trào của Wesley đem đến sự phục hưng từ hoàn cảnh đen tối của nước Anh Quốc. Và trong Thessalonica, đoạn 2, câu 15 và 16, là người đã giết Đức Chúa Giê-xu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sao hết đã đến trên họ. Tôi nghĩ đây là một phân đoạn kinh thánh nổi bật. Nó tỏ bài một nền tảng lớn. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi thể hiện cách đầy trọn. Đây là hình ảnh các tiên tri dùng để nói về chén tội lỗi đầy trọn. Khi chén tội lỗi đầy trọn, lúc bấy giờ thời kỳ đại nạn sẽ đến. Đức Chúa Trời cho phép Satan điều khiển dây cương. Và kế tiếp, Phao-lô nói về phần thưởng cho người làm chứng chân thật của Đấng Christ. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2, câu 17. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu, thân tuy xa cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước, lại thấy mặt anh em. Một lần nữa, Phao-lô tỏ bài tình anh em chân thật với nhau. Khi một người ở trong Đấng Christ, người ấy trở thành anh chị em với những người trong Đấng Christ. Còn những người ở ngoài Đấng Christ chỉ là anh chị em với tội nhân. Phao-lô nói, hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy xa cách, nhưng lòng không cách. Phao-lô có tình yêu thương tốt đẹp với người Tê-sa-lô-ni-ca. Dù rằng Phao-lô phải chạy bỏ nơi đó bởi cớ sự bắt bớ xảy ra, nhưng lòng của ông vẫn còn ở đó. Ông không muốn rời khỏi các anh em cơ đốc nhân này. Vì thế, ông muốn trở lại gặp họ. Và Phao-lô đã thực hiện sau đó. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2 câu 18, vì vậy đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tăng đã ngăn trở chúng tôi. Phao-lô có những nhận thức thuộc linh và thấy rằng Sa-tăng đang có kế hoạch ngăn cản ông đến Tê-sa-lô-ni-ca. Từ ngữ Sa-tăng trong bối cảnh này có nghĩa là kẻ thù nghịch. Tôi tin rằng ngày nay Sa-tăng đang tìm cách ngăn trở, đem tin lành của Chúa ra. Sa-tan đang ngăn trở lời của Đức Chúa Trời để được giảng ra cho nhiều người. Chúng ta đã thấy nhiều trường hợp như vậy. Có lần, chương trình giải chính Kinh Thánh trên radio tư nhân đang được tiến hành cách tốt đẹp và có nhiều người lắng nghe. Sau đó một người không tin kính mua đài phát thanh này. Và ông bỏ đi chương trình phát thanh Kinh Thánh. Người chủ mới không muốn lời của Đức Chúa Trời được giảng ra. Ngày nay chúng ta thấy rằng hoạt động của Satan vẫn còn rất nhiều. Họ tìm cách loại bỏ những chương trình phát thanh. Họ tìm cách loại bỏ những lớp học kinh thánh. Họ tìm cách loại bỏ những chương trình kinh thánh. Họ tìm cách loại bỏ đi việc phát hành những sách báo về cơ đốc. Đây là nỗ lực của Satan. Chúng ta biết rằng chúng ta cần phải vượt qua những sự trở ngại đó để đem lời của Chúa đến cho mọi người. Vì lời của Chúa là lời của sự sống và con người cần lắng nghe lời của Ngài. Và tiếp đến, Phao-lô nói ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2, câu 19 đến 20. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Phao-lô nói rằng, một điều lớn nhất mà ông hy vọng khi Đấng Christ đến là đem hội thánh ra khỏi thế gian. Đó là Phao-lô muốn thấy tất cả những người mà ông đã dẫn dắt họ trở lại cùng Đấng Christ. Những người Tê-sa-lô-ni-ca sẽ vui mừng với Phao-lô và ở với ông mãi mãi sau đó. Sẽ có một người nào đó trên thiên đàng sẽ đến với các bạn và cảm ơn các bạn đã giảng dạy cho họ lời của Đức Chúa Trời. Hay là các bạn đã dâng hiến ủng hộ cho việc truyền giáo và lúc bấy giờ khi lên thiên đàng có người đến cảm ơn các bạn. Người ấy cảm ơn các bạn để giữ phần đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người được cứu rỗi. Thưa các bạn, đó là phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận khi lên thiên đàng. Chúng ta cần nhận thức điều đó. Thật đó là một hy vọng tuyệt vời khi chờ đợi thời điểm Đấng Christ đến và đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và sự vui mừng đó sẽ nhiều hơn khi biết rằng có một người nào đó tin cậy Đấng Christ bởi lời làm chứng của các bạn. Tôi mong ước và kêu gọi quý con cái của Chúa hãy tích cực nhiều hơn trong việc làm chứng về Chúa Giêsu cho nhiều người chưa tin nhận Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.